Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ hai doanh nhân trẻ. Họ vừa được vinh danh cách đây ít ngày là gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2022 thuộc lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp. Và chương trình cũng có sự tham gia của ông Phạm Hải Quỳnh là thành viên ban giám khảo cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đấy ạ. Và một trong hai gương mặt trẻ xuất hiện trong chương trình hôm nay chính là chủ nhân giải thưởng cao trong cuộc thi này. Trước hết thì cảm ơn ông Phạm Hải Quỳnh đã tham gia chương trình ạ.
Dạ vâng, chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
Vâng, và xin giới thiệu doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Thu Hoa là giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Phút, gương mặt trẻ triển vọng 2022.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả.
Và cảm ơn gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2022 là doanh nhân Nguyễn Văn Thiên Vũ kết nối với chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Dạ, kính chào quý vị khán giả VOV ạ.
Trong chương trình thì với sự chia sẻ từ hai doanh nhân cùng khách mời thì hy vọng quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về những khó khăn và thuận lợi khi mà người trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp đấy.
Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
Khởi nghiệp Startup.
Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
Vâng, trước hết thì thưa chuyên gia Phạm Hải Quỳnh ạ, khởi nghiệp mà như chúng ta đều biết là không giới hạn độ tuổi đúng không ạ? Thế nhưng mà dường như là số người trẻ khởi nghiệp thì nhiều hơn. Vậy thì từ thực tế quan sát đồng hành thì ông nhận định là người trẻ khởi nghiệp họ thường gặp những khó khăn thách thức như thế nào?
Với coi như là khởi nghiệp thì chúng ta đều biết coi như là giới trẻ đấy là một trong những coi như là người rất mong muốn để thể hiện bản thân mình, thì trong cái câu chuyện có thể hiện để mình có được cái vai trò vị thế với cái mong muốn phát triển cái coi như là mong muốn ước muốn của mình trong vấn đề phát triển kinh tế thì coi như là gặp rất nhiều khó khăn và cũng có những cái thuận lợi. Ví dụ hai cái khó khăn cơ bản nhất tôi nhìn thấy là đó, thứ nhất là coi như khó khăn đầu tiên là về tài chính, cái thứ hai là về kinh nghiệm. Đấy, với khá khó khăn tài chính thì khi đối với những người khởi nghiệp khi bắt đầu với coi như là câu chuyện khởi nghiệp của mình thì lúc đấy coi như là còn non trẻ thì vẫn vấn đề tài chính nó rất khó khăn, và khi xoay chuyển một cái câu chuyện để giúp cho cái ước mơ của mình, cái mong muốn để phát triển cái sản phẩm của mình thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy tài chính là một cái đầu tiên để có thể nói là cái rào cản lớn nhất đối với người khởi nghiệp trẻ. Cái thứ hai là về kinh nghiệm. Thường thường ta biết có nghĩa là với những người có nghĩa trẻ thì ta gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai một sản phẩm. Đấy, do kinh nghiệm truyền thông, cả quảng bá, gắn kết và làm nào để sản phẩm đến với khách hàng thì nó là cả một hành trình. Đấy, và chính cái sự thiếu kinh nghiệm nó đã có những bài học rất đắt giá và phải trả bằng tiền và rất nhiều tiền. Và hai cái khó khăn đó có nghĩa là cái có nghĩa là có thể nói có nghĩa là một bước rào rất lớn đối với những người khởi nghiệp trẻ. Thì trong mối có nghĩa là khó khăn thì cũng có những thuận lợi bởi vì giới trẻ bây giờ có nghĩa đang tiếp cận công nghệ, tiếp cận những cái coi như là với thị trường rất tốt, và chính cái coi như là giới trẻ đấy với cái mong muốn coi như là khởi nghiệp đó các bạn tìm tòi và giúp cho cái câu chuyện khởi nghiệp của mình được hoàn thiện một cách nhanh nhất, và chính cái sức trẻ nó giúp cho các bạn coi như là khó có thể coi như là trưởng thành nhanh nhất.
Vâng, một vài thông tin từ chuyên gia của chúng ta thì đã nêu là ví dụ như là những người trẻ khởi nghiệp thì thường là khó khăn về mặt tài chính hay là kinh nghiệm đúng không ạ? Thế nhưng thuận lợi đó là công nghệ thì các bạn có thể tiếp cận nhanh hơn, thuận lợi hơn, cũng như là sức trẻ thì luôn là lợi thế của những người trẻ rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ từ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hoa để xem là hành trình khởi nghiệp của bạn thì có tương đồng với những thông tin nhận định vừa rồi từ chuyên gia Phạm Hải Quỳnh.
Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho Thu Hoa xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý thính giả. Nếu mà để mà nói về việc là câu chuyện khởi nghiệp thì chia sẻ nó sẽ rất là dài. Em sẽ chia sẻ luôn từ cái lúc mà em bắt đầu khởi nghiệp. Thì em khởi nghiệp từ năm 18 tuổi. Cái lúc đấy thì đúng thực sự như là anh Phạm Hải Quỳnh chia sẻ. Thì em không có vốn, không có kiến thức, cũng không có kinh nghiệm. Lúc đấy là làm mục tiêu ban đầu ấy, đầu tiên chỉ mong muốn là làm sao để có được thu nhập, để lo được cơm áo gạo tiền cho gia đình thôi. Cái đầu tiên là như thế. Sau đó là trong quá trình mình làm ấy thì kiểu như kiểu là thịt chua nó ngấm vào mình lúc nào không biết. Thế thành ra là yêu và đam mê nó, cứ làm bằng thực sự là tâm huyết, bằng mọi cái mình có thể tập trung lớn nhất có thể. Thì lúc đấy mình bắt đầu là trong cái gọi là hành trình khởi nghiệp của mình. Khi mà bắt đầu làm thì thịt chua nó chưa được thịnh hành như bây giờ. Lúc đấy thì thịt chua nó chỉ là có tầm 4 đến 5 nhà sản xuất tại đó. Và một ngày ấy, mình chỉ sản xuất tầm 3-40 hộp để bán lẻ thôi. Ở Thanh Sơn hoặc là một hai huyện lân cận biết đến thịt chua. Thậm chí là thành phố Việt Trì lúc đấy còn rất nhiều người chưa biết đến món thịt chua. Và khi bắt đầu mình làm như vậy thì cái đầu tiên ấy, mình thấy là khách hàng mua lại cũng khá là nhiều, tỷ lệ phải 60-70%. Nhưng khi khách hàng quay lại mua sản phẩm ấy thì lại trao đổi là ô hôm nay nó hơi mặn này cháu này, hôm nay nó hơi nhạt này. Vì cái công thức ban đầu mình sản xuất nó là công thức một nắm hai nắm, nó chưa có một cái công thức nào đặc biệt cả, theo đúng truyền thống ngày xưa luôn. Đấy thì khi đấy là mình mới nhận ra một vấn đề là bây giờ mình phải có công thức thì mình mới sản xuất được nhiều. Thì lúc đấy mình quyết định là làm sao để có thể tìm ra được cái công thức sản xuất thịt chua hàng loạt nhưng vẫn giữ nguyên được cái hương vị đặc trưng của thịt. Và mình đã mất là gần 2 năm cho cái việc mà tìm ra được cái công thức đó. Sau khi mà tìm ra được cái công thức đó thì mình lại gặp tiếp, mình có một số những cái đại lý đầu tiên. Thì khi đấy có đại lý đầu tiên thì mình lại gặp phải một cái vấn đề, nó là vấn đề bảo quản.
Chúng ta đã có được bạn Nguyễn Thị Thu Hoa tiết lộ một chút về sản phẩm mà các bạn đã đạt giải thưởng lớn ở trong công ty và cũng là một trong những lý do mà bạn là gương mặt trẻ triển vọng của 2022 rồi đó. Đó chính là sản phẩm thịt chua. Dạ, với thương hiệu rất là mạnh từ Phú Thọ. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện này. Bây giờ thì Nguyễn Văn Thiên Vũ thì như thế nào ạ? 32 tuổi này, đồng hành cùng lúc, điều hành cùng lúc hai công ty với hiệu quả mà tôi tin là rất là đáng ngưỡng mộ trong mắt của rất là nhiều người trẻ khởi nghiệp đấy. Ví dụ như là doanh thu thì 80 tỷ đồng, lợi nhuận 2 tỷ đồng chỉ trong năm 2022 vừa qua thôi. Và sản phẩm máy bay nông nghiệp của bạn thì đang được ứng dụng rộng rãi ở 40 tỉnh thành phố. Rồi là phối hợp với Trung ương Đoàn ra mắt sàn nông sản vũ trụ ảo Agrivet. Trước hết thì là một người trẻ thì điều gì đã thúc đẩy bạn dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp?
Xin cảm ơn câu hỏi của chị Thu Trang và chào quý vị khán giả. Khi nói về lĩnh vực nông nghiệp thì thực sự là đối với Vũ là một cái duyên. Thì cùng đồng ý câu là nghề chọn người. Thì mình khá là may mắn mình được làm việc với những cái đam mê của chính mình. Tuy nhiên để mà đạt được những cái kết quả như hiện tại á thì Vũ cũng trải qua những cái khó khăn như anh Hải Cần anh chia sẻ. Đó là bên cạnh việc về tài chính, kinh nghiệm thì mình còn thiếu về chuyên môn và trải nghiệm. Đó là mỗi giai đoạn thì có những cái khó khăn khác nhau. Và Vũ đạt được những cái kết quả như hiện tại á thì có lẽ là mình luôn luôn đi theo tôn chỉ là mình là phải là phiên bản tốt nhất của mình hiện tại. Làm gì thì cũng phải đạt được những cái kết quả cao và không tự mãn những cái kết quả đó thì mọi sự nó sẽ tự mở ra. Và bên cạnh đó và mình trong quá trình mình triển khai trực tiếp á thì mảng nông nghiệp mình cảm thấy là cái dư địa của nó hiện tại là rất là lớn. Thì làm gì mình cũng phải có cái lợi nhuận thì mình phát triển tiếp theo được. Nền nông nghiệp của Việt Nam cũng đang trên đà phát triển và đó cũng là những cái lý do chính mà Vũ theo đuổi cái sự nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Xin lỗi hôm nay dòng của Vũ hơi bị có vấn đề á.
Vâng, hy vọng là bạn có thể tiếp tục chia sẻ với chúng tôi thêm một chút nữa về cái hành trình sáng tạo mà đưa sản phẩm được đến với đông đảo bà con nông dân ạ. Như chúng tôi có thông tin là sản phẩm của bạn thì đã tới được với bà con nông dân ở 40 tỉnh thành phố rồi. Doanh thu thì vô cùng là lớn. Khó khăn lớn nhất là gì ạ? Hay vẫn là câu chuyện tài chính và kinh nghiệm như là chuyên gia Phạm Hải Quỳnh nêu ạ?
Thực tế nói về một sản phẩm công nghệ á thì để không chỉ là đưa đến người dân đâu. Mình thì mình làm công nghệ cùng 12 năm rồi. Thì mà đưa đến người dân hay đưa đến người sử dụng á thì quan trọng nhất á, là nó phải đi vào được người dân, tức là nó phải giải được đúng chỗ ngứa. Và công nghệ á nó phải mang lại cho người dùng á một cuộc sống nó dễ dàng hơn, tức là có thể mình không cần phải áp dụng những cái công nghệ nó cao nhất, hiện đại nhất, nhưng quan trọng nhất á là nó phải phù hợp nhất. Đó là cái định hướng cũng là cái mô hình kinh doanh mà Vũ luôn luôn theo đuổi và đã đạt được những cái kết quả nhất định thời điểm hiện tại. Và vùng gì đó cũng là một trong những công thức mà mọi người có thể là xem xét để mà mình có thể triển khai được cho những cái lĩnh vực công nghệ cao khác.
Vâng ạ, chuyên gia Phạm Hải Quỳnh là thành viên ban giám khảo của các cuộc thi mà trong đó thì một cuộc thi thì bạn Nguyễn Thu Hoa tham gia với thành tích rất là cao. Và cũng có sự hiện diện của doanh nhân Nguyễn Văn Thiên Vũ. Ở trong cái cuộc thi này thì Nguyễn Văn Thiên Vũ lại cũng là một người bạn đồng hành ở vai trò là ban giám khảo, đúng không ạ?
Vâng.
Để chấm cho Thiên Hoa. Thế nhưng mà trong chương trình hôm nay thì chúng tôi hy vọng là cá nhân ông thì ông có thể chia sẻ thông tin để cho quý vị thính giả hiểu được vì sao là cả hai sản phẩm của các doanh nhân này thì một bên là đạt giải thưởng cao, một bên là được thị trường đón nhận tốt như vậy.
Vâng, thứ nhất là có nghĩa là xin chia sẻ câu chuyện của bạn Hoa. Thì bạn Hoa là một doanh nhân trẻ. Đấy, nhưng mà khi tham gia với cái sự khởi nghiệp của Trung ương Đoàn thì bạn đã thể hiện được cái vai trò vị thế của mình. Và đặc biệt có nghĩa là tôi rất ấn tượng câu chuyện của bạn Hoa là bạn nhìn cái giá trị bản địa, giá trị gốc của cái ẩm thực văn hóa người Mường. Đấy, và từ đó nghiên cứu có nghĩa là cái câu chuyện để có nghĩa là làm thế nào để đưa cái sản phẩm người Mường đến với có nghĩa là đông đảo có nghĩa là người sử dụng. Đấy, và chính cái câu chuyện có nghĩa là đi sâu và những cái câu chuyện trải qua kinh nghiệm của bạn có nhiều trong quá trình triển khai, như là sản xuất 2 năm bạn có tìm tòi cho mình cái câu chuyện về cổ thị chua, hay tìm tòi cho mình cái câu chuyện làm thế nào để có thể sản xuất đông hơn, làm có thể nào để có thể đưa cái sản phẩm đấy đến thị trường. Đấy, và câu chuyện của bạn là câu chuyện quay về nơi nguồn gốc của cái món thịt chua này. Đấy, và đặc biệt cái thị trường nhất của bạn đang muốn hướng tới người tiêu dùng hay là có nhiều sử dụng, ví dụ như là một cái ngách có thể phục vụ như là những món ăn trải nghiệm. Đấy, và cái thịt chua là cái đặc sản địa phương này đã được lan tỏa. Ngay cái sự lựa chọn của bạn trong vấn đề triển khai cái sản phẩm của mình đã là một cái có nhiều mang lại cái giá trị khác biệt, và chính cái đấy nó tạo cho bạn có nhiều một cái câu chuyện để có nhiều là có cái bước đà vững chắc trong vấn đề triển khai sản phẩm của mình. Hay còn đối với Thiên Vũ thì thực sự coi như là khi đồng hành là cùng giám khảo thì mình cũng có tìm hiểu và có chia sẻ câu chuyện với Thiên Vũ, thì cái mặt sản phẩm của Thiên Vũ nó giúp cho rất nhiều người dân. Đấy, trước đây chúng ta thường biết coi như là mất rất nhiều công sức để có thể coi như là triển khai cái mô hình chăm sóc ruộng đồng làm nông, thì chính cái câu chuyện của bạn Vũ coi như là đã đi vào một cái coi như là cái nhu cầu cần thiết của thị trường, nhu cầu giúp cho những người lao động coi như là giảm thiểu tất cả mọi cái công suất sức của mình đi và có thể mang lại cái coi như là lợi ích tốt nhất. Và bây giờ như coi như là câu chuyện coi như là Trang vừa chia sẻ, tức là coi như là Vũ đã coi như là hỗ trợ triển khai được tới 40 tỉnh thành. Và cái câu chuyện ấy, bởi vì tại sao hỗ trợ được như thế ấy, bởi vì bạn đang có như là mang lại cái lợi ích cho người dân, cái nhu cầu, cái mong muốn của người dân, và cái người dân có như là đã tiếp nhận nó. Và bây giờ ta thấy làm nông rất rất nhàn, chứ không phải ngày xưa cứ có như là đi phun thuốc, đi chăm sóc mọi cái, thì bây giờ tất cả mọi cái có thể dùng bằng máy bay đấy, phun thuốc và chăm sóc mọi cái, quản lý có như trên hệ thống công nghệ đấy. Và chính cái câu chuyện có như là đấy đã giúp cho có như Hoa cũng như Thiên Vũ để có một cái có như thị trường mở đấy, và cái thị trường được đón nhận của nhiều người, và chính cái đó là cái nền tảng đầu tiên để cái khởi nghiệp thành công.
Vâng, cũng có một thông tin khá là thú vị đúng không ạ? Nguyễn Văn Thiên Vũ thì năm nay bạn mới 32 tuổi thôi. Như thông tin bạn vừa nêu thì bạn bắt đầu khởi nghiệp từ năm 12, cách đây 12 năm rồi. Khi đồng nghĩa việc là khi bạn mới 20 tuổi thôi đấy ạ. Bây giờ đã có một thành tích vô cùng là tốt và rất là đáng ngưỡng mộ, là chuyện đương nhiên trong cộng đồng khởi nghiệp đúng không ạ? Bây giờ thì trước khi trao đổi cùng với Thiên Vũ và Thu Hoa, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin đáng chú ý từ một số chuyên gia doanh nhân khởi nghiệp.
Tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ cùng với những nỗ lực của chính phủ và các ban, bộ, ngành, trung ương nhằm đưa ra các chính sách, giải pháp cho cộng đồng, cho xã hội và thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để có thể thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Sự kết nối, hợp tác để làm chủ và ứng dụng thành công công nghệ cao trong các dự án khởi nghiệp để hướng tới những mục tiêu có tính chất nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của cộng đồng đang trở thành xu thế mà các nhà tạo lập doanh nghiệp Việt đang tập trung nỗ lực đạt được để thành công.
Trong hệ sinh thái của chúng ta, những cái startup mà mong muốn được tỏa sáng, được chứng tỏ mình, được thể hiện sự đam mê của mình thì rất rõ ràng cái cơ hội nó sẽ lớn hơn, vì có rất nhiều cái môi trường khác, vì có rất nhiều không gian khác, có nhiều cống hiến có thể được lan tỏa trong cộng đồng từ những làng công nghệ.
Việc ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số là một nhu cầu tất yếu, bắt buộc, không phải là khuyến khích hay là mong muốn nữa. Và vì thế thì các doanh nghiệp đến từng hộ gia đình người dân đều phải chuyển hướng, phải chuyển đổi số để thích ứng với cái tình hình mới. Cái xu hướng đó sẽ giúp cho startup cũng có thị trường rất lớn, và ngược lại, nhu cầu của thị trường sẽ giúp cho các startup Việt Nam thử nghiệm những cái sản phẩm chuyển đổi số và từ đó có thể đi ra toàn cầu.
Vâng ạ, những thông tin vừa rồi từ một số doanh nhân nổi tiếng cũng như chuyên gia khẳng định là rất nhiều tỉnh thành cũng như là từ cấp trung ương điều chúng ta không nói là đổ xô mà là đang dành và ưu tiên khá là nhiều nguồn lực để khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ chuyên sâu ấy. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta lại có hai đại diện các bạn lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp. tất nhiên là có những yếu tố nền tảng công nghệ ở đó. Nhưng mà các bạn đã nhận, tôi muốn chia sẻ một, hy vọng là các bạn chia sẻ một chút là các bạn nhận ra cái tính hữu dụng của các cái nền tảng số để tận dụng sớm như thế nào. Xin mời Thu Hoa.
Để mà nói về việc mà tận dụng về việc chuyển đổi số ấy, thì cái đầu tiên là nói về sản xuất thì tôi sẽ áp dụng những cái quy trình trước đây là viết tay toàn bộ, nhưng về sau mình sẽ sử dụng phần mềm, sử dụng việc cho lên đầu tiên là Excel, sau đó là phần mềm về việc sản xuất để mình quản lý quy trình. Tiếp theo nữa là thương mại, về việc ví dụ như đơn giản là mình có 8.000 điểm bán thì tại sao mà mình có thể là nắm bắt được những cái điểm bán đấy, thì mình cũng vẫn phải sử dụng phần mềm, kể cả kinh doanh thế, đặc biệt là về vấn đề truyền thông marketing thì mình sẽ sử dụng những cái nền tảng 4.0, ví dụ như là các sàn thương mại điện tử, website, fanpage, để làm sao truyền thông cũng như là lan tỏa được cái văn hóa hoặc là cái sản phẩm của mình trên những cái nền tảng đấy để tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất.
Còn Nguyễn Văn Thiên Vũ thì như thế nào? Bạn đã ứng dụng nền tảng số vào doanh nghiệp của mình sớm hay là muộn như thế nào? Mặc dù bạn có nêu là bạn đã thực hiện từ cách đây khoảng 12 năm. Thế nhưng mà bắt đầu từ khi là bạn nhận diện là nó sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp của mình từ khoảng thời gian nào?
Thực sự thì mình là một sinh viên đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì phần cái đấy là mình là phòng lab nghiên cứu và mình là dân lập trình. Nên mình đã có cái tư duy từ sớm á, là mình chuyển đổi số từ những ngày đầu tiên mình thành lập doanh nghiệp rồi. Nên là những ngày đầu tiên mình thành lập doanh nghiệp á, mình đã cho tất cả mọi người hướng đến là chuyển đổi số, làm việc remote từ xa. Nên là mình đã chuyển đổi từ việc là hiện tại mình đã triển khai khoảng tầm là hơn 50 tỉnh thành, nhưng mình có những cái trung tâm tập trung để tại đó mình có thể là kết nối với toàn bộ chi nhánh ở toàn quốc và thông qua những cái nền tảng online. Tương tự mình có áp dụng những cái sàn thương mại điện tử, cũng áp dụng về vấn đề sử dụng app để vào trong cả quản lý và trong cả kinh doanh. Và đó cũng là những cái lý do mà mình cũng đạt được những cái kết quả thành công sơ bộ với một cái đơn vị là tốt nhất.
Vâng, cảm ơn Nguyễn Văn Thiên Vũ. Với không phải là 40 tỉnh thành mà là sản phẩm của bạn đã tới với 50 tỉnh thành. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi. Vì là điều kiện sức khỏe cho nên là xin lỗi quý vị và các bạn là Thiên Vũ sẽ tạm chia tay với chúng ta trong chương trình hôm nay ở đây ạ. Và bây giờ thì thưa ông Phạm Hải Quỳnh ạ, các bạn đã rất là nhạy bén trong kinh doanh thời đại mới. Rõ ràng không đơn thuần chỉ là nông nghiệp rồi. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Nông nghiệp công nghệ cao rồi.
Với cái câu chuyện của Thiên Vũ hay câu chuyện của Khoa, chúng ta đều biết là bây giờ hiện tại chúng ta đang sống trong thời kỳ của công nghệ số, và công nghệ số mà chúng ta không nhanh nhạy, không nhạy bén thì là mình sẽ bị thụt lùi so với cái thị trường bây giờ. Đấy, và Hoa hay Thiên Vũ có nghĩa là bắt đầu khởi nghiệp đều gặp những rất nhiều khó khăn. Đấy, và các bạn có nghĩa chính là giới trẻ như tôi đã chia sẻ, tức là các bạn đang tiếp cận cái công nghệ số một cách rất tốt. Đấy, và chính câu chuyện đó là giúp cho có nghĩa là Thiên Vũ hay Hoa đấy tiếp cận thị trường một cách tốt nhất. Ví dụ trước đây có nghĩa tôi có nghe câu chuyện chia sẻ của bạn Hoa là có nghĩa bạn đã bỏ ra rất nhiều tiền. Đấy, tức là tôi bỏ ra 1 tỷ đầu tiên để khởi nghiệp vấn đề truyền thông quảng bá. Đấy, và chính cái câu chuyện 1 tỷ đấy có nghĩa đã làm bạn thất bại. Thì bạn đã có nghĩa đi bỏ ra và mà tiêu mất khoảng tầm 400 triệu, hơn 400 triệu cho vấn đề triển khai, vấn đề có nghĩa là tiếp cận công nghệ số. Đấy, và sau khi chia sẻ nghĩa là tiêu hết 400 triệu đấy nhưng chưa thấy hiệu quả đâu cả. Đấy, thì bạn đã lật ngược lại. Đấy, bạn đi tìm về cái cốt lõi của giá trị. Đấy, tìm về cái câu chuyện của có nghĩa là cái sản phẩm đó. Đấy, tìm về giả sử như giá trị truyền thông thì ta phải đi bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa bản địa, giá trị của sản phẩm. Đấy, thì ta mới tìm được câu chuyện của công nghệ số. Và sau đấy có nhiều bạn đã đi học marketing và bạn tự mình hay tìm ra cho mình một quy trình, hay tìm cho mình cái sự tiếp cận. Đấy, chính cái câu chuyện có như là áp dụng công nghệ số thì đã giúp cho bạn Hoa có thể có như là có cái tiếp cận tốt như bây giờ. Hoặc sao, hoặc bạn có thể đã kết nối các chương trình khởi nghiệp của Trung ương Đoàn, đã kết nối có như là với có như là các chương trình kêu gọi vốn và rất nhiều những cái diễn đàn công nghệ khác để tiếp cận có như là một cách truyền thông tốt nhất về marketing và áp dụng công nghệ số vào. Với Thiên Vũ thì ta nhìn thấy rồi, đây bây giờ có như là 40 giờ lên 50 có như các tỉnh thành áp dụng công nghệ của bạn, bởi vì có như là ta có sự kết nối, ta có sự chia sẻ về cái công nghệ đấy để cho nhiều người tiếp cận. Thế trước đây thì có một sản phẩm mà đi đến tận từng tỉnh thành, đến từng nhà, từng nơi để chia sẻ, thì bây giờ công nghệ số giải quyết tất cả vấn đề đấy. Thế chỉ cần lên có như mạng xã hội, lên có như công nghệ cái có thể tìm thấy cái công nghệ đó nó giúp cho cuộc sống như nào. Và của Thiên Vũ thì có như là khi có những người nông dân làm điều khó khăn, nhưng bây giờ có như ngay ở nông thôn thôi ta có thể tiếp cận được cái công nghệ đó, đã có thể hỗ trợ cho cái dùng công nghệ đấy, hỗ trợ cho vấn đề sản xuất nông nghiệp, thì chính những câu chuyện có như cái nhu cầu người ta đang mong muốn và nhìn thấy cái sản phẩm đó nó tiếp cận được với thị trường thì coi như là công nghệ số là bài toán số 1 để có thể giải quyết tất cả vấn đề đấy.
Vâng, thế nhưng mà mặc dù là đã có khá là nhiều những thành công bước đầu, như các bạn đã có nêu ra một số thành tích và bản thân chúng tôi cũng đã có thông tin tới quý vị thính giả của chúng ta ngày hôm nay. Thế nhưng mà chắc chắn là trên thương trường thì các bạn vẫn thuộc diện là được gọi là non trẻ, đúng không? Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút là các bạn đang cần hỗ trợ như thế nào với để cho sản phẩm của mình biết tới nhiều hơn và nó còn lâu dài, nó còn có cái tính bền vững nữa.
Nếu mà để mà cần hỗ trợ thì cái đầu tiên thì với những startup khởi nghiệp từ sản phẩm truyền thống như chúng tôi ấy, thì tôi cũng rất là mong muốn là các cơ quan ban ngành ở tại địa phương, đặc biệt là về sở văn hóa hoặc là truyền thông, có thể là chú trọng hơn những cái doanh nghiệp ví dụ như là các sản phẩm truyền thống sẽ truyền thông nhiều hơn, mạnh mẽ hơn về việc là tại cái khu vực này, địa phương này có cái sản phẩm như thế này. Thì trong quá trình mà bên chúng tôi làm truyền thông ấy, nó sẽ có tăng được độ uy tín với khách hàng. Vì việc là khi mà cá nhân doanh nghiệp ấy làm những cái nội dung truyền thông trên cái fanpage hay là cái website của doanh nghiệp thì nó chỉ là một số thông tin từ doanh nghiệp nói ra thôi, nhưng nếu mà bây giờ mà bên cạnh đó được các cơ quan ban ngành tại địa phương, tại tỉnh, thậm chí là trung ương nói đến những cái sản phẩm đấy thì nó sẽ tăng được độ uy tín và tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng hơn. Đấy là về vấn đề truyền thông.
Tôi nghĩ là với những cái thành tích như bạn đã có và đặc biệt là vừa mới có xong, ví dụ như câu chuyện là gương mặt trẻ triển vọng 2022, thì cái cơ hội để bạn tiếp cận với ví dụ như với chính quyền để quảng bá sản phẩm của mình sẽ tốt hơn chứ?
Chắc chắn rồi ạ. Thì chắc chắn là khi mà mình đã có một cái kết quả nhất định, mình nói gì thì nói, mình muốn người ta hỗ trợ mình, muốn ai đó giúp mình, thì đầu tiên thì mình cũng phải chứng minh cho họ thấy là mình có làm được không. Thì cái mà Trường Food cũng như là cá nhân Hoa đã làm được là mình đã biến một cái sản phẩm truyền thống, một sản phẩm vô cùng nhỏ bé, đặc sản ở địa phương, để có thể lan tỏa không phải chỉ là tỉnh Phú Thọ mà các tỉnh lân cận, thậm chí là đang mục tiêu là đi 63 tỉnh thành. Thì với những cái thành quả như vậy thì mình tin rằng là các cơ quan ban ngành tại địa phương chắc chắn làm các bác cũng sẽ ủng hộ ạ.
Ông Phạm Hải Quỳnh thì suy nghĩ như nào ạ? Bạn đang hy vọng là sản phẩm của bạn thì tới được với 63 tỉnh thành, và tôi nghĩ là có lẽ là bạn sẽ còn hy vọng là vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia nữa. Nhưng mà cái câu chuyện đấy thì nó sẽ có thể gặp những khó khăn gì với cái sản phẩm thuần nông như bạn?
Thực chất là mỗi một sản phẩm để có cái giá trị cốt lõi riêng của mình. Đấy, và Thiên Vũ hay Hoa cũng đã chọn những câu chuyện cho mình. Đấy, vì vậy với những sản phẩm các bạn đã chọn mà bây giờ đã từng bước thành công đấy, thì tôi nghĩ rằng với giá trị cốt lõi đó và bạn đã tìm được cho mình một đường đi, thì cái câu chuyện có tiếp cận công nghệ hay câu chuyện hỗ trợ cho phát triển đấy, nó chỉ là một sớm một chiều thôi đấy. Và đương nhiên là người khởi nghiệp không bao giờ muốn dừng lại một góc nào cả đấy, và các bạn đều muốn vươn xa đấy, bây giờ chỉ cần có mình hoàn thiện mình đấy, mình có những cái sản phẩm đấy, nó phù hợp hơn, và cũng có thể khi các bạn mở rộng thị trường, các bạn có thể tìm những thị trường ngách nữa, hay có thể có thể giúp cho các sản phẩm của mình có thể không những ở trong nước mà có thể tiếp cận cả với thị trường nước ngoài.
Vâng, anh xin lỗi ông thì ông vừa nêu ra câu chuyện là mình phải hoàn thiện mình đấy. Còn cách đây ít phút thì Nguyễn Văn Thiên Vũ có nêu một thông tin, đó là bản thân mình phải là một phiên bản tốt nhất cho mình, rất là tương đồng đúng không ạ? Đó là câu chuyện. Thì Thu Hoa, bạn thứ nhất là bạn nhìn nhận được những cái thông tin từ chuyên gia cũng như là Thiên Vũ như thế nào khi mà bạn ấy khởi nghiệp trước bạn khá là lâu và đều có một chung một quan điểm, đấy là phải hoàn thiện mình trước hay là phải là phiên bản tốt nhất của mình. Thì tôi suy nghĩ là nguồn lực sẽ tự tìm đến.
Dạ vâng. Thực ra là cá nhân Hoa khi mà nghe chuyên gia cũng như là bạn Thiên Vũ chia sẻ như vậy thì cá nhân Hoa cảm thấy là bên cạnh đó thì mình cần thêm có cái việc mà gọi là sự sáng tạo và sự khác biệt. Bản thân mình phải có một cái khác biệt riêng cho mình. Mình cá nhân Hoa trong quá trình làm ấy, Hoa luôn luôn làm những thứ mà nó có sự khác biệt, nó khác hơn so với mọi người, đặc biệt là nó lạ. Kể cả về việc truyền thông hay là tất cả những cái sản phẩm của Hoa nó đều khác với cả những cái hãng sản phẩm thịt chua khác. Thì khi mình có sự khác biệt ấy, thì mình sẽ dễ dàng để lan tỏa và cũng dễ dàng là tạo cho người tiêu dùng có một cái gì đó là muốn trải nghiệm, muốn sử dụng vì nó khác với những sản phẩm khác. Sự khác biệt nó là một trong những cái mà Hoa cảm thấy là nó cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Bạn có thể bật mí một chút được không? Ví dụ như khác biệt như thế nào, lạ thì mình sẽ thực hiện cách thức như thế nào trên cái nền tảng vẫn là thịt chua?
Thực ra là nói về sự khác biệt thì mình cũng rất là tự tin về việc là từ cái việc mà bắt đầu cải tiến công thức, chất lượng cho đến bao bì, mẫu mã hay mô hình kinh doanh. Đây là mình chỉ dám so sánh trong cái gọi là trong cái làng thịt chua của mình thôi nhá. Còn nếu mà để đi ra ngoài thị trường thì có rất nhiều ông lớn, những người thành công hơn rồi thì mình không dám so sánh. Nhưng riêng về sản phẩm thịt chua thì mình tự tin mình là người tiên phong thương mại hóa các sản phẩm thịt chua đấy, cũng là người mà từ những cái việc ví dụ như trong quy trình sản xuất, những cái máy móc đầu tiên mình cũng là người vẽ ra và đặt bên cơ khí, là về việc sản xuất nhá, là nó đã có cái việc sự khác biệt thì mình sẽ tăng được năng suất của mình lên. Ví dụ bình thường người ta bây giờ ấy, nếu mà như trước đây là 3 đến 40 con người chỉ sản xuất được tầm khoảng 3-4 tạ thịt thôi. Nhưng với cái việc mình cải tiến về cái quy trình sản xuất như vậy, về máy móc như thế thì mình có thể sản xuất được 2 đến 3 tấn thịt một ngày. Nó x 10 lần sản lượng. Ngoài ra về việc mà thương mại cái sản phẩm thì trước đây khi mà sản phẩm là chỉ in photo đen trắng dán vào hộp thịt chua thôi, nhưng mình đã in tem màu và mình luôn luôn thay đổi về việc là cái bao bì nhận diện. Dạ vâng, đấy thì như chị cũng được biết là bây giờ nếu mà nói đến Trường Food là người ta sẽ nhớ đến cái màu xanh chẳng hạn. Đấy là một sự khác biệt. Tiếp theo nữa là mình cũng có lan tỏa cái văn hóa của cô gái Mường vào trong đó, để ví dụ như trước đây khi mà mình đi ra ngoài mọi người hay hỏi, hay trêu là ô thịt chị thịt chua kìa, cô gái Mường kìa. Khi gắn cái cô gái Mường với cái sản phẩm thịt chua, mình vừa cảm thấy tự hào và vừa cũng cảm thấy rất là vui về việc là mình có thể là góp phần lưu giữ văn hóa. Đấy về liên quan đến sự khác biệt, kể cả trong hệ thống kênh phân phối của mình như thế, mình đưa ra những cái chính sách, những cái phúc lợi mà để làm sao đảm bảo những cái nhu cầu của nhà phân phối, nên cái việc tuyển dụng nhà phân phối với mình nó cũng rất là dễ dàng trong cái việc sản phẩm thịt chua.
Có một điều rất là thú vị như này ạ. Tôi được biết là ông Phạm Hải Quỳnh thì cũng là một chuyên gia khá là có tiếng ở trong cộng đồng du lịch, đồng nghĩa việc ông ấy là một chuyên gia trong ngành du lịch.
Dạ vâng.
Thì thông thường thì chúng tôi cũng nhận diện là những cái sản phẩm có nguồn gốc nông sản như sản phẩm thịt chua của Phú Thọ.
Dạ vâng.
Hoàn toàn có thể có một sự kết hợp nào đó với lĩnh vực du lịch.
Dạ vâng.
Để phân phối sản phẩm và quảng bá rất là mạnh mẽ, không chỉ là trong nước mà có thể là du khách quốc tế nữa. Vậy thì hai vị nghĩ như thế nào về cái câu chuyện là có một cái sự phối kết hợp này? Nguyễn Thu Hoa, ngay lúc này thì bạn đang nghĩ gì về điều đấy?
Thực ra là em cũng rất mong muốn là nghe được anh Hải Quỳnh chia sẻ. Còn cá nhân Hoa thì trong cái dự án sắp tới của Hoa triển khai ấy, thì Hoa sẽ làm rất là nhiều cái video, tư liệu truyền thông liên quan đến việc là lan tỏa văn hóa ẩm thực của người Mường, lan tỏa những văn hóa ẩm thực tại tỉnh Phú Thọ, để làm sao là không chỉ là nguyên thịt chua, mà rất nhiều, vì Hoa tự cảm thấy được cái việc là ở Phú Thọ còn rất nhiều món ăn ngon, rất nhiều những cái địa danh đẹp mà nhiều người trên đất nước Việt Nam, thậm chí là thế giới chưa biết đến. Nên là đấy là cái sắp tới mình sẽ triển khai. Thì từ cái ý tưởng đấy thì cũng rất là mong muốn là ông Hải Quỳnh có thể là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức để giúp cho em có thể là sẽ hoàn thiện hơn trong cái việc kế hoạch sắp tới ạ.
Cảm ơn Văn Hoa rất nhiều. Cũng là người đi sâu cùng cộng đồng.
Dạ.
Và đã set up rất nhiều cộng đồng, thì cái giá trị văn hóa bản địa thì đã giúp cho mình có nhiều một cái nhìn nhận. Đặc biệt khi các bạn lựa chọn cái sản phẩm thịt chua để đưa tới cái thị trường thì nó chính đảm bảo về một cái nét văn hóa giá trị riêng của đồng bào người Mường. Và chính cái câu chuyện đó thì đã nghĩ cho mình có như là tại sao có như là Phú Thọ không đi sâu với những giá trị văn hóa đó đấy, để bảo vệ cái giá trị riêng biệt của từng đồng bào riêng biệt. Và cái câu chuyện đó thì chúng ta đều biết không, mỗi một vùng đất của Việt Nam đấy, đều có những nét đẹp riêng. Đấy, trong đó có như là ngoài cảnh quan thiên nhiên thì giá trị văn hóa bản địa, rồi giá trị của từng đồng bào riêng biệt. Thì chính cái câu chuyện đó, bạn đã là người có như là khởi điểm với coi như là văn hóa người Mường, thì hãy là coi như là một người coi như giúp cho cộng đồng người Mường tại Phú Thọ có thể có một cái nhận định, một cái định hướng tốt hơn cho vấn đề phát triển du lịch cộng đồng. Khi chúng ta phát triển một cái cộng đồng thì chính là coi như là theo chủ trương của nhà nước qua coi như cái chương trình 08 thì chúng ta đều biết coi như là hướng tới vấn đề coi như là đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và chính cái định hướng đó thì cũng là một cái cơ sở để cho bạn có thể giúp cho người dân quê hương mình có những cái công việc bền vững hơn, có những cái chuyển đổi có như từ cái có như nghề nông đơn thuần ấy, song hành kết hợp để trở thành một cái nghề du lịch và giúp cho cái truyền thông cho điểm đến du lịch của Phú Thọ ngày một phong phú hơn, cũng như là giúp được nhiều người có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.
Vâng, cái câu chuyện của thịt chua Phú Thọ cùng với bạn Nguyễn Thu Hoa chỉ là một ví dụ thôi đúng không ạ? Và câu chuyện của ngành du lịch mà chúng ta vừa mới có một cái sự gọi là đề xuất phối kết hợp với nhau cũng chỉ là một ví dụ thôi. Đấy, nhưng mà nhìn qua câu chuyện của Thu Hoa cũng như là câu chuyện của Nguyễn Văn Thiên Vũ thì bản thân ông Phạm Hải Quỳnh nhận diện như nào khi mà các bạn đang còn rất là trẻ? Thế nhưng các bạn bắt đầu từ cái nôi, tức là nguồn gốc nơi mình sinh ra, nhận diện được những khó khăn thách thức cũng như là muốn hỗ trợ bà con nông dân. Và các bạn đã bắt đầu khởi nghiệp từ đó.
Bởi vì coi như là khi các bạn ở quê hương mình, các bạn nhìn thấy những cái coi như là cần thiết, cái nhu cầu ấy, của người dân địa phương. Đấy, thì với Thiên Vũ thì chúng ta biết rồi đấy, với người có như là làm nông thì cái vấn đề có như bỏ ra quá nhiều công sức mà hiệu quả mà cái không mang lại đã tạo cho bạn một cái sự thôi thúc đấy, tạo cho bạn có như là đi học và áp dụng cái công nghệ, những kiến thức mình học được để làm thế nào đấy giúp cho người dân mình đỡ khổ. Và chính từ cái khởi điểm đầu tiên đấy là giúp cho người dân của mình đỡ khổ, thì khi có như là phát triển rồi đấy, thì bạn lại muốn giúp thêm cho nhiều người khác. Thì tôi nghĩ rằng có như là cái vấn đề có như là nhu cầu của thị trường, cái mong muốn được cho đi đấy là đã là cái khởi điểm đầu tiên để giúp cho coi như là cái câu chuyện của Tiến Vũ thành công. Và với bạn Hoa cũng vậy đấy, thì với cái coi như là mong muốn để coi như là gìn giữ một cái giá trị văn hóa bản địa của mình, cũng như mong muốn coi như là lấy cái giá trị văn hóa bản địa đó để bắt đầu với sự khởi nghiệp của mình đấy, và bạn đã từng bước một thành công. Thì chính những cái câu chuyện của cả Vũ cả Hoa đều cho ta nhận thấy rồi, tức là các bạn đã coi như là có một cái nhìn nhận tổng quan về vấn đề coi như là sẵn sàng đấy, nghiên cứu sâu và cho đi những gì coi như mình mong muốn để đạt được cái câu chuyện khởi nghiệp của mình.
Vâng, và đương nhiên là sản phẩm của các bạn phải tốt, thì cùng với ý nghĩa mà như ông vừa mới phân tích thì các bạn mới là những gương mặt triển vọng và gương mặt tiêu biểu của Việt Nam 2022, đúng không ạ?
Chắc chắn rồi ạ.
Vâng, và tôi nghĩ đó cũng là một cái động lực để cho cộng đồng khởi nghiệp, đặc biệt là những bạn mà đang có những ý tưởng nhen nhóm khởi nghiệp từ chính những điều kiện cần, những cái điều kiện, những điều mà ví dụ như là người nông dân ở quê hương mình đang cần đấy ạ. Và cũng như là phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương, thì các bạn sẽ thực sự là biến ý tưởng đấy thành hiện thực đấy. Còn bây giờ thì Nguyễn Thu Hoa, bạn có thể chia sẻ một chút là các bạn đang thực sự là cần những gì, hay là cần ai, cơ quan nào đấy hỗ trợ trong những trường hợp như bây giờ để cho các bạn thực sự là biến những mong muốn của các bạn thành hiện thực. Cách đây ít phút thì bạn có nêu rằng là mong là chính quyền địa phương, nhưng tôi nghĩ là không chỉ đơn thuần là chính quyền địa phương thì sẽ hỗ trợ được cho bạn trong câu chuyện đấy.
Thực ra là khi mà ngồi đây rồi thì bản thân tôi nghĩ thì chắc chắn là cũng bên cạnh chính quyền địa phương, bên cạnh các ban ngành thì cũng rất là mong là nếu mà có thêm những nhà đầu tư này, những người đồng hành về việc đã có kinh nghiệm, ví dụ như là anh Hải Quỳnh. Mình thì thực ra là mình chỉ có ý tưởng đầu tiên thôi. Bên cạnh đó là mình sẽ chỉ làm bằng những cái nguồn lực hiện tại mình đang có. Chứ khi mà đưa ra ý tưởng thì mình cũng phải thực tế hóa. Không thể nào là ý tưởng bay cao bay xa nhưng mà nguồn lực thì nó chưa tới đâu. Nên thường là cá nhân mình trước đây mình làm ấy, là khi mình nghĩ ra ý tưởng mình sẽ gạch đầu dòng ra. Và bên cạnh đó mình sẽ cần làm những việc gì thì mình sẽ làm những cái việc gì đó đầu tiên đã. Thì khi mà mình làm tốt những cái đấy rồi thì từ nhà đầu tư này, những người đồng hành đi bên cạnh, họ sẽ ủng hộ và họ sẽ chung tay. Thế nên là quay lại cái câu hỏi của chị thì là Hoa sẽ cần thêm những gì? Cái đầu tiên là Hoa cần cơ quan nhà nước ủng hộ rồi này. Cái thứ hai là nếu mà được những người mà đã có kinh nghiệm về việc và phát triển cái văn hóa cộng đồng hoặc là ẩm thực du lịch. Tiếp theo nữa là Hoa cũng rất là mong muốn là có những nhà đầu tư mà cảm thấy là cái ý tưởng này của Hoa mà hay thì có thể là hỗ trợ cho Hoa, hoặc là cũng như là các bà con ở địa phương để có thể là phát triển được cái dự án này. Vì Hoa cũng rất là tự tin là quan trọng nhất là cái người leader. Ví dụ như bản thân Hoa là Hoa rất là muốn làm cái điều đó, cũng như là team của Hoa cũng rất là muốn làm. Khi nói đến là các bạn rất là hào hứng về việc là sẽ triển khai cái này, triển khai cái này. Đấy, nên là đấy là quay lại việc là nguồn lực là Hoa cần những như thế. Và bên cạnh đó cũng rất là mong là những người dân hoặc là những người đi du lịch cũng sẽ đón nhận được những cái điều mà Hoa lan tỏa, chia sẻ theo hướng tích cực và cũng lan tỏa những điều đó cùng Hoa, thì cái dự án đấy chắc chắn là nó sẽ thành hiện thực sớm nhất, sớm hơn.
Nhiều điều kiện quá. Hầu hết là tôi thấy là hầu hết những dự án khởi nghiệp thì các bạn đều cần chung như vậy, cần cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ giúp đỡ, rồi là cần các chuyên gia, cần nguồn vốn đầu tư, và cần như bạn nêu là những người nông dân hay là những người dân đón nhận sản phẩm. Thì hội đủ như thế thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nào cũng sẽ rất là mạnh thôi. Vấn đề là bây giờ mình phải nhận diện được là cần gì nhất ở trong giai đoạn này, thì tôi nghĩ là các chuyên gia sẽ hỗ trợ được mình tốt nhất.
Thế thì nếu mà để mà chia sẻ là bóc tách không liên quan đến thịt chua nha chị nhá, vì cái này nó liên quan đến việc là cộng đồng nhiều hơn. Đấy, thì cái đầu tiên là em cần có người đồng hành định hướng rõ ràng như thế nào. Vì cái cách mà em đi hiện tại là đang theo bản năng, cũng như kiểu ngày trước sản xuất thịt chua, nhưng mà đến tầm này rồi thì mình mong muốn là liên quan đến người khác, thì cũng mong muốn là những người đã có kinh nghiệm có thể dẫn đường, chỉ lối để làm như thế này thế kia để mình bớt cái sai đi. Không thể nào như thịt chua trước đây là sai rất nhiều mới có kết quả được. Thì ít nhất cái này là có bà con đồng hành. Vì bà con cũng đang rất là mong chờ những cái điều này. Không thể để là bảo là cứ bà con cứ sai đi. Sai đi thì thực sự là họ cũng không thể nào có thời gian cũng như là nguồn lực cùng với mình để sai được. Nên là mình rất là mong các chuyên gia có thể là dẫn đường chỉ lối cho cái việc là phát triển cái văn hóa cộng đồng này. Cũng như là bên cạnh đó là có nhà đầu tư nữa thì tốt.
Vâng ạ. Ông Phạm Hải Quỳnh sẽ chia sẻ như thế nào với bạn Nguyễn Thu Hoa về câu chuyện này?
Thì bạn Hoa là một trong những thành viên đặt giải của trung ương đoàn. Thì cái câu chuyện coi như là bây giờ coi như là cái nguồn lực đấy để có thể hỗ trợ các bạn thì có rất nhiều cái nguồn để có thể giúp cho bạn coi như là như bạn nói nhà đầu tư. Đấy, thì bây giờ bên trung ương đoàn, bên nông nghiệp, bên coi như rất nhiều các hội hiệp hội đấy có những nguồn vốn hỗ trợ cho những bạn trẻ khởi nghiệp. Thì chính câu chuyện đó có thể coi như bạn Hoa tiếp cận cái câu chuyện coi như là với các nguồn vốn khởi nghiệp. Đấy, bởi vậy bạn đang nằm ở trong cái danh sách những người khởi nghiệp thì nó có thể giúp cho bạn một phần nào đó để hỗ trợ cái vấn đề phát triển cộng đồng. Và khi bạn có nghĩa là có mong muốn để hỗ trợ cho nhiều cộng đồng phát triển, hỗ trợ cho nhiều bà con phát triển, thì câu chuyện của bạn nó không dừng ở một mình cá nhân bạn nữa. Đấy, và có nghĩa là tôi hy vọng rằng có nghĩa là bạn có thể có nghĩa là có cái sự lan tỏa và giúp cho nhiều người dân địa phương đấy cùng hoàn thiện cái sản phẩm của họ để cùng mang lại nguồn lợi, có thể là một nhánh của bạn, một đại lý của bạn, một nơi hỗ trợ bạn sản xuất theo một cái quy trình đạt chuẩn đấy, và giúp cho tất cả cộng đồng cùng phát triển. Đấy, không riêng gì sản phẩm từ chua cả. Tôi nghĩ rằng có nghĩa là với cái tư duy khởi nghiệp của bạn, và đặc biệt bây giờ là bạn đang mong muốn để có nhiều cái giá trị để mang lại cho cộng đồng, không riêng gì từ chua ở Phú Thọ, và muốn lan tỏa văn hóa của Phú Thọ, thì tôi nghĩ rằng bạn đặt mình có nghĩa là người hỗ trợ cho cộng đồng đấy, và dùng những sản phẩm của cộng đồng đó để có nghĩa cùng trong một hệ thống, một chuỗi sản phẩm của Phú Thọ lan tỏa đến địa phương. Thì tôi nghĩ cái câu chuyện khởi nghiệp cũng như là nhiều nguồn vốn cũng như có thể hỗ trợ bạn tương tác và phát triển cái ý tưởng của mình.
Vâng, khá là nhiều thông tin đúng không ạ, về những cái nguồn vốn tư nhân cũng như là nguồn từ các cái tổ chức đoàn hội với mục tiêu là hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp.
Dạ.
Ví dụ như là Thu Hoa đây hay là Nguyễn Văn Thiên Vũ. Thế nhưng mà chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ nghe thêm một ý kiến sau từ bạn Hồ Xuân Vinh là CEO của dự án khởi nghiệp muối Nanosol để xem là có thông tin gì đáng chú ý mà chúng ta cần phải bàn luận hay không.
Thực sự với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là thương mại hóa các cái sản phẩm của mình ra thị trường, có lẽ đó là một cái mong muốn lớn nhất hiện nay của Nanosol, phát triển cái kênh bán hàng, kênh phân phối. Tuy nhiên là để kinh nghiệm quản trị và tạo ra những cái kênh đó cũng là một cái hạn chế. Và thứ hai nữa là phát triển những cái kênh thương mại điện tử hay là các sàn cũng là mong muốn. Còn về phần doanh nghiệp thì mong muốn được hỗ trợ, ví dụ như là vừa rồi chúng ta đã nói đến cái chỗ rủi ro, thì rõ ràng là thực sự là để phân bổ thời gian cũng như tâm trí hay là cái tài trí của mình cũng rất là khó khăn, đó chính là rủi ro. Và mong muốn đó nhà nước có những chính sách, có những trung tâm và có những chuyên gia mà có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp để quản trị rủi ro cũng như là giảm bớt rủi ro bằng cách là có thể có các chuyên gia hỗ trợ cũng như là tạo ra các chính sách mới. Ví dụ như là Nanosol hiện tại là một doanh nghiệp khoa công nghệ cũng như là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, tiếp cận vốn của Nanosol rất là khó, vẫn cứ là như một doanh nghiệp thông thường và không được cái lãi suất nào ưu đãi đó cả. Thứ hai nữa là về vấn đề thuế đất hay là vấn đề thuế thì cũng là như doanh nghiệp thông thường. Như vậy là rất là khó.
Vâng ạ. Thêm một doanh nhân trẻ nữa, các bạn cũng có nêu ra cái câu chuyện là nguồn vốn thì khá là nhiều của tư nhân rồi của các tổ chức hội đoàn. Thế nhưng mà thực tế thì là các dự án khởi nghiệp các bạn tiếp cận không hề dễ dàng một chút nào.
Đúng.
Mặc dù là các bạn có thuộc diện là được ghi trong văn bản là thuộc diện ưu tiên, thế nhưng việc tiếp cận và được giải ngân không hề dễ dàng.
Đúng.
Thu Hoa.
Thực ra là bản thân em ấy trước đây thì để tiếp cận nó cũng đã khó rồi, chứ chưa nói đến việc là được giải ngân. Khi mà mình tiếp cận như vậy, mình đến một số cái cơ quan ban ngành hỏi thì một số anh chị có chia sẻ, nhưng mà khi mà mình nhìn cái lộ trình hành trình ấy để mà đạt để mà có được cái hỗ trợ đấy, nó quá nhiều văn bản thủ tục. Mà để với một cái doanh nghiệp startup khởi nghiệp thì chưa thể nào, em nói đơn giản nhất là cái việc mà gọi là phải có hóa đơn đầy đủ chứng từ các thứ thì mới giải ngân. Thì em tính là em chia sẻ là nếu bây giờ mà phải có cái gọi là có hóa đơn thì mình phải có tiền thì mới có được những cái hóa đơn ấy. Tiền là tiền mình phải mua thực tế. Thì cái lúc mà người ta cần nhất là cái lúc gọi là lúc để mua cái đấy thì lại chưa có. Vì chắc chắn một điều là kể cả cơ quan hay ban ngành hay bất cứ một ai đó hỗ trợ thì họ đều phải xác thực lại. Nhưng mà em rất là mong muốn có thể là cắt giảm bớt những cái liên quan đến thủ tục giấy tờ pháp lý đấy đi, để làm sao để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và nó không bị mất cơ hội. Vì kinh doanh chậm một ngày thôi là mất cơ hội rồi. Nên là em rất mong muốn có thể là các cơ quan ban ngành có thể là xem xét thay bằng việc là quá nhiều thủ tục pháp lý như vậy thì mình có thể cắt giảm đi và tiếp cận với những dự án thực sự có thể triển khai được.
Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một quan điểm nữa từ chuyên gia tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng. Ông là Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam. Tôi nghĩ là một lời khuyên hữu ích là sẽ kết hợp cùng với lời khuyên của ông Phạm Hải Quỳnh thì sẽ cho quý vị và các bạn khá là nhiều kinh nghiệm.
Dạ.
Các cái cộng đồng khởi nghiệp vẫn phàn nàn. Mặc dù là chính sách của chúng ta đã ngày một hoàn thiện và có thể là trở thành những cái động lực rất là tốt cho các bạn thanh niên nói chung và những cái bạn mà sẵn sàng dẫn thân vào con đường khởi nghiệp nói riêng, để các bạn ấy có thể có được một cái hạ tầng tốt nhất, niềm tin tốt nhất để các bạn ấy phát triển những cái ý tưởng của mình. Thế tuy nhiên thì chính sách thì nó cũng giống như là cái sàng ấy mà, có phù hợp với người này nhưng chưa phù hợp với người kia. Nhưng chúng ta cũng phải cởi mở chấp nhận điều đó. Tôi phải chia sẻ thật thế này, chính phủ cũng như là bộ ngành đặc biệt là những cái đơn vị mà đang chịu trách nhiệm về hỗ trợ cho khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp nông thôn á, nông nghiệp á, cũng đang nghiên cứu và xây dựng những cái chương trình để hỗ trợ, có những cái trung tâm để hỗ trợ quản trị rủi ro trong khởi nghiệp này, trung ương đoàn và đặc biệt là ban thanh niên nông thôn cũng có những cái chương trình hỗ trợ rất là tốt, và đấy là một trong cái kênh mà chúng ta có thể dựa vào. Hỗ trợ ở đây thì vốn nó chỉ là một phần thôi. Cái chính sách xây lên ấy, nó không chỉ dành riêng cho một vài doanh nghiệp cụ thể mà nó là một nhóm doanh nghiệp. Thế trong cái nhóm đấy thì khởi nghiệp nó rất đa dạng. Việc đầu tiên là các bạn ngừng complain, ngừng phàn nàn, và chúng ta nghiên cứu kỹ hơn những cái điều kiện, và sau đó được chúng ta phải điều chỉnh mình để làm sao đấy để chúng ta có thể tiếp cận được một cách nó thuận lợi nhất. Chúng ta phải sáng tạo hơn nữa.
Vâng, như nào ạ? Vừa là một chuyên gia và bản thân ông Nguyễn Đức Tùng thì cũng từng khởi nghiệp. Thế nhưng mà ông đã có thể nói là vừa là kinh nghiệm, vừa là những điều chia sẻ cho cộng đồng khởi nghiệp đấy. Các bạn hãy ngừng phàn nàn kêu ca. Hãy làm sản phẩm của mình mới nhiều hơn nữa, và nguồn lực đôi khi tự đến. Tôi muốn Thu Hoa trao đổi lại trước với ông Nguyễn Đức Tùng về điều này.
Dạ vâng, thực ra là khi mà em nghe thấy chuyên gia chia sẻ như thế thì em cũng hiểu. Vì bản thân em là người gọi là không đứng đấy để đợi chờ một cái hỗ trợ chính sách gì cả, mà bản thân mình phải tự gọi là tự thân vận động. Cái đầu tiên đã, như lúc nãy em có chia sẻ, mình phải làm có kết quả thì được ghi nhận thì sẽ có rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Nhưng mà ngoài ra bên cạnh đó thì thực ra là cũng sẽ có rất nhiều người họ đang rất là cần những cái hỗ trợ đó, nhưng vì là họ đang cần và họ chưa thiếu những cái kiến thức chuyên môn hoặc là một cái gì để tiếp cận được cái việc nguồn lực đấy, thì cũng rất là mong có thể là làm, không phải em lên tiếng không phải là để cho cá nhân em, mà em cũng nhìn thấy là được thực trạng của rất nhiều doanh nghiệp, thậm chí là họ đang bắt đầu khởi nghiệp. Thế nên là cũng rất mong là chuyên gia có thể là chia sẻ sâu hơn để làm sao cá nhân em cũng như là rất nhiều các bạn trẻ sự khởi nghiệp có thể có cái cách nào để mà mình tiếp cận cũng như là mình được hưởng những cái việc là chính sách hỗ trợ như thế một cách dễ dàng nhất, được không ạ?
Vâng, có lẽ là ông Phạm Hải Quỳnh sẽ có lời khuyên dành cho các bạn, hay vẫn là câu chuyện là sáng tạo trước và nguồn lực tự tìm đến sau, giống như là chuyên gia Nguyễn Đức Tùng vậy?
Tôi đồng quan điểm với anh Tùng. Thực chất là có một câu là hữu xạ tự nhiên hương. Đấy, và lúc trước thì tôi cũng có nói là tức là các bạn phải hoàn thiện chính mình trước, để hoàn thiện những sản phẩm của mình. Đấy, và khi mình tạo được một cái vị thế, một cái góc nhìn mới, đấy, không riêng gì với có nghĩa là thị trường mà với tất cả những nhà đầu tư. Đấy, thì có nghĩa ngoài cái nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp ra, đấy, thì cái câu chuyện của các bạn có nghĩa đã thể hiện được vai trò vị thế của mình trên thị trường, và từ đó các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, kể cả có nghĩa là có nghĩa các nguồn vốn, thì họ nhìn nhận đến câu chuyện của mình một cách nó có nghĩa khách quan hơn, và chính câu chuyện đó đã giúp cho có nghĩa là các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn.
Vâng, bản thân ông thì có nêu, ông và ông Nguyễn Đức Tùng đã có nêu về câu chuyện là các bạn là phải là phiên bản tốt nhất của chính mình, đúng không ạ? Hay là phải hoàn thiện sản phẩm của mình, hoàn thiện bản thân mình thì nguồn lực sẽ tự tìm đến. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cũng có đồng quan điểm với các bạn, còn rất là trẻ lệ ở một trong những cái yếu tố mà các bạn đã nêu, đó là ví dụ như đôi khi chỉ là những câu chuyện là thủ tục hành chính thôi, bớt rườm ra đấy một chút, thì các cái doanh nghiệp mà đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp nữa thì các bạn sẽ thuận lợi tốt hơn.
Vâng, đó là cơ hội. Đó là cơ hội, bởi vì có nghĩa là trong tất cả các nguồn lực hỗ trợ về vấn đề phát triển, nó có nghĩa là khởi nghiệp đấy, thì như bạn Hoa chia sẻ đúng không, đúng là có nghĩa là nó đang có rất nhiều vấn đề có nghĩa là rườm rà trong vấn đề thủ tục hành chính và những cái chính sách nó đòi hỏi đấy, quá cái tầm có kiểm soát của các bạn đấy, và với có nghĩa là người cũng đã có nghĩa là đã làm trong doanh nghiệp, thì tôi có nghĩa là hy vọng rằng có nghĩa là cái câu chuyện của tất cả các thủ tục đó nó sẽ được cắt giảm đi đấy, và khi có nghĩa là các bạn có nghĩa là khởi nghiệp thì ta chỉ nhìn nhận rằng có nghĩa là các bạn có đủ tiềm lực đấy, có đủ có nghĩa là năng lực để làm cái sản phẩm đó không đấy, và khi có các chuyên gia có nghĩa là các nhà kinh tế hoạch định về cái sản phẩm của bạn đấy, là sản phẩm có nghĩa là đạt cái có nghĩa là có khả năng vào thị trường, thì cái câu chuyện đó thì sẽ giúp các bạn có nghĩa là ngắn gọn hơn trong thủ tục để có thể tiếp cận nguồn vốn.
Vâng, khá là nhiều thông tin hữu ích cho không chỉ hai dự án khởi nghiệp ngày hôm nay, đúng không ạ, cho Nguyễn Thu Hoa hay là cho bạn Nguyễn Văn Thiên Vũ, mà cho cả cộng đồng khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay nữa. Và một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Thu Hoa, gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2022 đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Xin được gửi lời cảm ơn tới gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2022, doanh nhân Nguyễn Văn Thiên Vũ đã kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh, và cảm ơn chuyên gia Phạm Hải Quỳnh.
Dạ vâng, cảm ơn Thu Trang, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.